là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về công tác chuẩn bị cho festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn và hội chợ giới thiệu các sản phẩm quế của huyện Văn Yên năm 2017. Sự kiện văn hóa du lịch có quy mô lớn trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc của tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận về hiệu quả mô hình bến đò tự quản về an toàn giao thông tại bến đò Y Can, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn, xin giới thiệu cùng quý vị một số mô hình kinh tế của cựu chiến binh thành phố Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Từ đầu năm đến nay, công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái đạt doanh thu trên 6,7 tỷ đồng. Từ mùng 1 tháng 4 năm 2016, công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái hoạt động theo mô hình cổ phần hóa. Nhờ chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả và hợp tác đa dạng các loại hình kinh doanh khác, nên doanh thu của công ty tăng cao hơn so với cùng kỳ. Trong 4 tháng qua, công ty đã cung cấp 288.000 mét khối nước sạch cho người dân, đạt doanh thu trên 6,7 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách gần 600 triệu đồng, đảm bảo lương bình quân cho người lao động đạt 5,5 triệu đồng một người một tháng. Từ nay đến cuối năm, công ty tiếp tục huy động vốn của các cổ đông và vốn vay khác để đầu tư các tuyến nước mới cho người dân để phục vụ sinh hoạt, đồng thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư về thực hiện xây dựng dự án nâng cấp công suất nhà máy lên trên 16.500 mét khối một ngày so với hiện nay nhằm ổn định nguồn nước phục vụ cho khách hàng.
Sau gần một tháng triển khai tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm, Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã chỉ đạo tổ chức 30 đoàn thanh tra kiểm tra tại hơn 30 cơ sở, qua đó đã phát hiện 8 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt trên 25 triệu đồng, tịch thu 100 lít rượu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các lỗi vi phạm chủ yếu là nơi chế biến không đảm bảo vệ sinh, không sử dụng bảo hộ, không khám sức khỏe định kỳ, chưa tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân dân chế biến thực phẩm, công tác kiểm soát chất lượng thịt chưa thường xuyên. Để tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới, Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra, đột xuất tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường công tác tuyên truyền và phòng chống ngộ độc thực phẩm.
Năm tháng qua, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh đã khám và điều trị cho trên 7.000 lượt bệnh nhân, trong đó tỷ lệ người dân khám bệnh bằng bảo hiểm y tế chiếm trên 98%. Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh đã nghiệm thu 6 đề tài cấp cơ sở, phê duyệt và ban hành 30 quy trình kỹ thuật điều trị, 25 phác đồ điều trị, duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động của Bệnh viện Châm cứu vệ tinh, bổ sung đưa vào áp dụng một số thủ thuật để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Từ nay đến năm 2017, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh sẽ tiếp tục phát triển kỹ thuật mới, cử cán bộ đi đào tạo về điều dưỡng thuộc các chuyên khoa như hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, các chuyên khoa về răng hàm mặt, mắt nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Năm học 2016-2017, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái có 160 em học sinh lớp 12, trong đó có 120 em đăng ký thi Trung học phổ thông quốc gia để xét tốt nghiệp, 40 em thi Trung học phổ thông quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học cao đẳng. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 có nhiều điều mới với 8 trên 9 môn thi theo hình thức trắc nghiệm. Ngoài 3 môn bắt buộc là toán, văn, ngoại ngữ, học sinh sẽ lựa chọn một trong hai tổ hợp môn thi. Do đó, ngay từ đầu năm học, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt đã tuyên truyền và tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi, hiện nay thầy và trò trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt đang tích cực ôn luyện, chuẩn bị tốt cả về kiến thức và tâm lý cho các em học sinh. Bên cạnh đó, có sự đổi mới về phương pháp dạy và học theo hình thức tương tác, khái quát vấn đề để học sinh làm tốt các đề thi trắc nghiệm. Từ nay đến hết tháng 6, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt sẽ tập trung luyện đề cho học sinh, khuyến khích các em tự học, trao đổi nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay.
Từ đầu năm đến nay, ngành giao thông vận tải Yên Bái đã tổ chức đào tạo sát hạch và cấp được trên 4.400 bằng lái xe ô tô và mô tô cho người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đào tạo sát hạch cấp mới được gần 4.000 giấy phép lái xe mô tô và gần 500 bằng lái xe ô tô. Công tác đào tạo sát hạch tiếp tục được trung tâm đổi mới. Các giảng viên đã tích cực cập nhật những thông tin quy định mới của nhà nước, của địa phương đưa vào bài giảng. Việc kiểm tra sát hạch thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định. Trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyển sinh đào tạo, đảm bảo chất lượng, đầu tư mua sắm thêm một số thiết bị phục vụ cho việc đào tạo, nâng cao chất lượng sát hạch và cấp giấy phép lái xe, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Theo số liệu thống kê của Phòng Quản lý Đô thị thị xã Nghĩa Lộ, trong tháng 4 năm 2017, lực lượng chức năng thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý trên 120 trường hợp vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, nộp ngân sách nhà nước gần 37 triệu đồng. Trong đó, lực lượng chức năng thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường kiểm tra xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại các tuyến phố thương mại, tuyến phố ẩm thực và tuyến đường xuống chợ, đảm bảo thông thoáng cho các phương tiện đi lại được an toàn. Tuy nhiên, trong tháng 4, thị xã Nghĩa Lộ vẫn để xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết. So với tháng 3 năm 2017, tăng một vụ, tăng một người chết. Thời gian tới, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông, Phòng Quản lý Đô thị thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân các xã phường, tổ chức kiểm tra xử lý các đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng theo kế hoạch tại hai tuyến phố thương mại, tuyến phố ẩm thực và các khu phố, khu vực thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.
Quý vị và các bạn vừa đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn và hội chợ giới thiệu các sản phẩm quế của huyện Văn Yên năm 2017 là sự kiện văn hóa du lịch có quy mô lớn nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai, Tây Bắc của tỉnh Yên Bái. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho festival đã và đang được huyện Văn Yên tích cực triển khai, hứa hẹn diễn ra nhiều sự kiện hấp dẫn, thú vị cho du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Sau đây là phản ánh của cộng tác viên.
Để đảm bảo cho festival được tổ chức thành công, thực sự ấn tượng và nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác tổ chức lễ hội, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã thành lập ban tổ chức và 5 tiểu ban phục vụ festival. Ban tổ chức đã bám sát nội dung yêu cầu trong các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh để xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung, kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị tổ chức địa phương trong từng nội dung hoạt động tại festival. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện để phục vụ tiếp đón khách du lịch cũng như các đại biểu đến tham quan. Đồng chí Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn và hội chợ giới thiệu các sản phẩm quế của huyện Văn Yên năm 2017 cho biết.
Trước hết là về cái chuẩn bị cho festival thờ mẫu Thượng Ngàn thì hiện nay chúng tôi đã phối hợp với lại Trung tâm Đạo mẫu Quốc gia và Hội Văn học Dân gian của Hà Nội cùng với sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cái festival này. Hiện nay thì mọi công tác chuẩn bị như chuẩn bị nơi ăn nghỉ, đón tiếp khách, công tác bảo vệ, công tác hậu cần, công tác chuẩn bị sân khấu, ánh sáng, trang trí, tuyên truyền đã được chuẩn bị rất chú đáo. Về hội chợ và giới thiệu các sản phẩm về quế của huyện Văn Yên ấy, thì chúng tôi cũng đã xây dựng 54 gian hàng, bao gồm có 40 gian hàng là hội chợ giới thiệu các sản phẩm quế của các doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến xuất nhập khẩu quế trên địa bàn huyện Văn Yên và dành riêng cho 8 huyện thị, thành phố trong toàn tỉnh. Theo chủ trương của tỉnh là các gian hàng giới thiệu các cái sản phẩm đặc thù của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đồng thời tổ chức 14 gian hàng hội chợ quê cho tất cả các xã thị trấn giới thiệu các mặt hàng sản phẩm độc đáo, đặc thù và các cái sản phẩm ẩm thực của các địa phương.
Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị tổ chức cho các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đã được huyện Văn Yên triển khai theo đúng kế hoạch. Ban tổ chức festival đã phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông và Hội chợ Quốc tế HZC khảo sát mặt bằng lắp đặt 40 gian hàng hội chợ và 14 gian hàng chợ quê của các xã thị trấn. Thiết kế hệ thống sân khấu chính và toàn bộ hệ thống pano, băng đường, phướn phục vụ công tác tuyên truyền. Các phương án lắp đặt hệ thống trang âm, ánh sáng phục vụ festival đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Ban tổ chức đã phối hợp với Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Đạo mẫu Việt Nam xây dựng kịch bản chi tiết các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra tại festival. Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam nói về vấn đề này như sau.
Đây là festival đầu tiên của toàn quốc có nhiều nội dung. Một là chúng ta có thể giới thiệu khăn trầu áo ngự, toàn bộ trang phục của đạo mẫu như nào, thế giới miền rừng như nào, thế giới biển như nào, thế giới thiên như nào, thế giới địa như nào, vân vân, từng loại trang phục nó ứng xử với lại từng phủ một. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ thực hành tín ngưỡng đạo mẫu ngay tại các cái trung tâm thờ mẫu, nhất là ở đền Đông Quương đây, thì đây là một di tích nổi tiếng, cho nên chúng ta sẽ có 50 nghệ nhân, trong đó có nhiều nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân dân gian tham gia để thực hành tín ngưỡng đạo mẫu ở đây. Và thứ ba nữa là chúng ta có các la van lễ hội đường phố của các người thực hành tín ngưỡng đạo mẫu cùng với nghệ nhân các dân tộc của Văn Yên. Và tất cả để nói lên chủ đề là Mẫu Thượng Ngàn với đại các dân tộc ở Đông Cua, ca ngợi cái tình đoàn kết dân tộc và chúng ta thực hành tín ngưỡng đạo mẫu trong cái không khí đoàn kết an dân hộ quốc.
Đạo mẫu là tín ngưỡng bản địa hàng đầu của các dân tộc Việt Nam, trong đó thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt vừa được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đền Đông Quương được nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian nhận định có vị trí cực kỳ quan trọng trong hệ thống thờ đạo mẫu, được coi là vùng khởi nguồn của Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Đệ Nhị trong Tam Tòa Thánh Mẫu. Vì vậy, festival là dịp để những bản hội thanh đồng, cung văn và các nghệ nhân hát chầu văn từ các tỉnh thành phố trong cả nước về Đông Quương dâng hương kính mẫu, tham gia diễn xướng hầu đồng và các hoạt động tại festival. Bà Trương Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đạo mẫu Việt Nam cho biết.
Khi mà chúng tôi đã được mời để mà tham gia phối hợp với huyện Văn Yên để tổ chức cái festival tín ngưỡng thờ mẫu này, thông báo tới các bản hội thì chỉ trong thời gian rất ngắn thôi đã có 50 bản hội đăng ký xin tham gia và đang có rất nhiều bản hội nữa biết cái thông tin này thì đã rất là tha thiết là muốn đến dự. Với các thanh đồng đạo quan thì khi mà được thông báo và được nhận để đăng ký cái này, họ rất là vui mừng phấn khởi và họ đang rất là háo hức để chuẩn bị cho cái sự kiện ở Đông Quương này. Nếu như không có sự kiện này, hàng năm họ vẫn lên để có mặt trình với cả mẫu. Nhân dịp này đây là một cái cơ hội để cho các bản hội gặp gỡ nhau, giao lưu và trao đổi với nhau, gặp nhau ở trong vòng tay mẹ của đất mẹ tại mảnh đất đầy linh thiêng huyền thoại này.
Song song với công tác chuẩn bị cho các hoạt động trong festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn, huyện Văn Yên cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho hội chợ giới thiệu các sản phẩm quế. Xác định đây là cơ hội để quảng bá giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nên các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh quế và các xã vùng quế trên địa bàn huyện đều tích cực chuẩn bị sản phẩm để tham gia giới thiệu tại hội chợ. Anh Trần Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Tuấn, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên phấn khởi cho biết.
Đấy là một cái cơ hội cho chúng tôi phát triển và quảng bá sản phẩm đến bạn bè du khách trong nước và ngoài nước như các doanh nghiệp trên địa bàn Văn Yên để tổ chức lễ hội quế Văn Yên. Hiện nay doanh nghiệp chúng tôi đã có công tác chuẩn bị giới thiệu quảng bá những các mặt hàng như quế Bảo Thanh, quế Ông Biếu, quế Ông Sáu, quế Băm Bà Vỏ, quế Băm Cạo Vỏ và quế 25 phân Cạo Vỏ. Chúng tôi mong muốn quảng bá đến bạn bè du khách trong và ngoài nước biết đến và tham khảo để đặt hàng.
Để thu hút sự quan tâm của nhân dân và du khách, huyện Văn Yên đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, của tỉnh, làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá festival trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hệ thống pano áp phích băng rôn cổ động trực quan được xây dựng ở khu vực trung tâm huyện, trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai và dọc các tuyến đường trung tâm huyện. Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe, vệ sinh môi trường, lễ tân, hậu cần, điện nước đã được các tiểu ban phục vụ festival của huyện xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai đúng tiến độ. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa, tôn tạo các hạng mục trong khu di tích Đền Đông Quương, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động của festival. Hệ thống nhà hàng, nhà nghỉ, nhà trọ bình dân trên địa bàn được chấn chỉnh về phong cách phục vụ, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ của du khách với giá cả hợp lý, an toàn, thân thiện và mến khách. Với sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các cấp các ngành, công tác chuẩn bị cho festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn và hội chợ Quế Văn Yên đã vào giai đoạn hoàn tất, hứa hẹn là điểm đến an toàn, thân thiện và đem đến những ấn tượng đặc biệt cho các đại biểu và du khách bốn phương. Thông qua các hoạt động này sẽ thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Văn Yên, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Theo kế hoạch, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn và hội chợ giới thiệu các sản phẩm quế huyện Văn Yên sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 5 năm 2017 tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Đông Quương thuộc thôn Bến Đền, xã Đông Quương, huyện Văn Yên. Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra trong khuôn khổ festival nhằm phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng thờ đạo mẫu đã được UNESCO vinh danh tôn vinh quảng bá sản phẩm quế Văn Yên như carnival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, trình diễn nghệ thuật thực hành tín ngưỡng đạo mẫu, trình diễn trang phục thực hành tín ngưỡng đạo mẫu, triển lãm trưng bày tranh ảnh thực hành nghi lễ thờ mẫu, hội chợ thương mại giới thiệu các sản phẩm quế Văn Yên, chợ quê giới thiệu các sản vật ẩm thực của các xã thị trấn trên địa bàn huyện và các gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các huyện bạn trong tỉnh. Hy vọng với các hoạt động này, du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc để hiểu thêm về vùng đất này.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy tại bến đò ngang từ xã Y Can sang trung tâm huyện Trấn Yên. Xã Y Can đã xây dựng mô hình bến đò tự quản về an toàn giao thông. Đây chính là giải pháp quan trọng nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở và vận động quần chúng tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Trên một chuyến đò ngang từ thị trấn Cổ Phúc sang xã Y Can, huyện Trấn Yên, mỗi hành khách đều được trang bị phao cầm tay, sắp xếp phương tiện và được nhắc nhở tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Chính vì thế, mọi hành khách trên chuyến đò đều cảm thấy an toàn và yên tâm hơn. Ông Từ Thế Phúc, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Về cái bến đò đây thì thực hiện nói chúng tôi thì cũng ít đi. Thế nhưng nếu đã đi qua đây thì cái bến đò này là bến đò mà quan tâm đến cái việc an toàn giao thông cho khách hàng đi đò nhiều nhất mà cũng an toàn nhất.
Cụ thể như
nào? Hay là đi trên bến đò thường là áo phao rồi là bịnh phao là đều có cả, không bao giờ là mà cũng không chở qua đêm.
Được thành lập từ năm 2011, các thành viên tham gia mô hình bến đò tự quản về an toàn giao thông đã thường xuyên tuyên truyền vận động người dân chấp hành luật giao thông đường thủy, tổ chức ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông. Đồng thời các chủ đò cũng đảm bảo phương tiện, giấy phép, đảm bảo đường lên xuống, nhà chờ, đèn chiếu sáng, biển báo hiệu, chở đúng số người quy định, đảm bảo chạy hai thuyền liên tục vào giờ cao điểm. Tổ tự quản cũng đã phối hợp với Ban An toàn giao thông các cấp tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, nội quy quy định của bến đò cho giáo viên học sinh nắm và tự giác chấp hành. Ông Lê Văn Hào, tổ trưởng tổ đò xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Bến đò Y Can là bến đò tự quản đã được xây dựng mô hình từ năm 2000. Vâng, thế thì tất cả về sự đảm bảo ấy thì là đã được bên phòng giao thông và công an cảnh sát giao thông đã phát cho áo phao và nhân dân thì đi thì được sự nhắc nhở của tổ đò và cảnh sát giao thông thì đã được tuyên truyền và các về ý thức là đi lại là người dân là rất có ý thức, lên xuống là rất là đảm bảo. Nếu như mà khi đủ số lượng người dân cũng biết là chuyển sang thuyền khác, tại vì bến đò thì lúc nào cũng sẵn sàng đủ thuyền để chạy phục vụ mọi người để đi đảm bảo. Cái giờ giấc của các cháu học sinh ngày xưa thì chạy thuyền bé thì không đảm bảo giờ giấc, nhưng bây giờ thuyền đã nâng cấp lên và cái bằng cấp của tổ đò cũng được nâng cấp lên. Thì là chạy số lượng là 30 khách trên một thuyền thì cái giờ giấc của giáo viên và học sinh cũng rất là đảm bảo, mà về khách hàng thì cũng đi lại đảm bảo trong những dịp lễ Tết và ngày Tết và những ngày lễ hội là cũng được phục vụ đầy đủ chứ không bị ứ động. Nên là người dân thì bây giờ đi thuyền ấy, thì thuyền nó có hàng rào đảm bảo cho khách. Thứ hai nữa là trên thuyền thì là một cái thuyền, đó là một cái khoang phao lớn rồi mà lại được trang bị đầy đủ áo phao thì nhân dân đi lại rất đảm bảo an toàn.
Bến đò Y Can hoạt động từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối hàng ngày và trung bình cứ 30 phút có một chuyến. Lượng khách đi lại giữa hai bên bờ sông là khá cao do bến đò nằm ở khu vực trường học. Do vậy, để mô hình bến đò tự quản về an toàn giao thông phát huy được hiệu quả, lực lượng công an huyện cũng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa, đồng thời nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm của chủ đò, hành khách khi qua sông cố tình không chấp hành đầy đủ các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa. Nhờ đó, tình hình an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn huyện Trấn Yên luôn được đảm bảo. Nhiều năm gần đây không xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường thủy. Đại úy Phùng Nguyên Ngọc, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông và trật tự cơ động Công an huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Mô hình bến đò tự quản về trật tự an toàn giao thông đã được xây dựng từ năm 2011 đến nay và đã đạt được rất nhiều hiệu quả. Trên cái tuyến đường thủy nội địa qua địa bàn huyện Trấn Yên thì nhiều năm nay đã không xảy ra tai nạn giao thông. Và Công an huyện Trấn Yên chúng tôi thì cũng được sự phân công của lãnh đạo đơn vị đã thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, đồng thời kết hợp với việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân, người điều khiển phương tiện và chủ phương tiện chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Mô hình bến đò tự quản về an toàn giao thông được xây dựng và phát huy hiệu quả đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tính mạng của người tham gia giao thông, từ đó tạo điều kiện cho nhân dân đi lại an toàn, thuận tiện và xây dựng văn hóa giao thông, góp phần giúp huyện Trấn Yên đảm bảo về cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông.
Chương trình sáng nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái đã tập trung tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tham gia phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh với mô hình kinh tế cho thu nhập cao, đóng góp tích cực cho các phong trào phát triển kinh tế xã hội tại thành phố, ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Nhận thấy địa phương có lợi thế để phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, ông Trần Xuân Trường ở thôn Trực Bình 2, xã Minh Bảo đã tự nghiên cứu qua sách báo và qua tham quan học hỏi kỹ thuật kinh nghiệm của bạn bè để đầu tư nuôi ong. Mới đầu do chưa có kinh nghiệm, việc duy trì và phát triển đàn ong gặp rất nhiều khó khăn. Song với ý chí và quyết tâm của người lính đã được rèn luyện trong quân đội, ông Trường đã vượt qua mọi khó khăn để duy trì phát triển mô hình nuôi ong lấy mật với quy mô 40 đàn, mỗi năm cho thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng. Ông Trần Xuân Trường, thôn Trực Bình 2, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
Từ ngày nghỉ hưu theo chương trình xây dựng nông thôn mới thì cũng được hỗ trợ 10 đàn ong với mục đích là phát triển nuôi ong và lấy mật, mỗi một năm thì cũng cho thu nhập vài ba chục triệu. Như thế thì nuôi ong lấy mật thì tôi thấy là con ong nó phát triển cũng là tốt, mà phát triển kinh tế gia đình thì cũng ổn định.
Hưởng ứng phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo, trong nhiều năm qua, nhiều hội viên cựu chiến binh xã Minh Bảo đã biết khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương để đầu tư phát triển kinh tế. Nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập khá được hình thành, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi gia súc, trồng cây thanh long, chuối ngự đại hoàng, trồng cây đào cảnh. Dù ở các lĩnh vực phát triển khác nhau, nhưng các mô hình đã góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, góp phần đưa tỷ lệ hội viên có mức sống khá và giàu chiếm trên 60%, hộ nghèo giảm còn 0,2%. Ông Bùi Xuân Đốc, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết:
Hưởng ứng phong trào phát triển kinh tế của hội viên cựu binh thì phải nói rằng là phong trào đã được lan rộng rất là nhanh. Nhiều hội viên đã tham gia tích cực các cái dự án như là trồng bưởi diễn, thì hiện nay đã có 9 hội viên tham gia bưởi diễn và nuôi ong lấy mật. Đây cũng là một cái hình thức làm kinh tế vừa là được thu nhanh và đồng thời nghĩa là phù hợp với cái lứa tuổi của hội viên cựu binh.
Cùng với hội viên xã Minh Bảo, nhiều hội viên cựu chiến binh thành phố Yên Bái cũng đã biết phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực tự cường trong trận tuyến phát triển kinh tế. Đặc biệt, nhiều hội viên đã nắm bắt được nhu cầu về thị trường để đầu tư phát triển kinh tế ở các lĩnh vực khác nhau. Tiêu biểu như mô hình làm kinh tế giỏi của hội viên Mai Xuân Thìn, chi hội 6, hội cựu chiến binh phường Hợp Minh. Sau nhiều năm chiến đấu tại nhiều chiến trường miền Nam, năm 1974 trở về địa phương, dù mang trên mình thương tật, mất 61% sức khỏe. Nhưng thấm nhuần lời dạy của Bác, thương binh tàn nhưng không phế, ông Thìn đã tự phấn đấu vươn lên. Từ chỗ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ như làm nghề xây sát, buôn bán vật liệu xây dựng, bán vật tư nông nghiệp, song hiệu quả đem lại thấp. Vì vậy, bằng ý chí nghị lực của người thương binh, người cựu chiến binh, đến nay hội viên cựu chiến binh Mai Xuân Thìn đã thành lập được hợp tác xã dịch vụ tổng hợp mang tên Hoàng Thắng. Với số vốn ban đầu chỉ có 340 triệu đồng, đến nay vốn điều lệ của hợp tác xã đã lên đến hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho từ 30 đến 40 lao động tại địa phương, với mức thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Cựu chiến binh Mai Xuân Thìn, chi hội 6, hội cựu chiến binh phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết:
Sau khi rời quân ngũ về thì chúng tôi phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ nên đã cố gắng tìm tòi công an việc làm, và cho đến nay chúng tôi thành lập cái hợp tác xã đã tạo công an việc làm cho 3 đến 40 lao động thường xuyên có việc làm, có mức lương ổn định từ 4 đến 5 triệu đồng trên một người trên tháng. Ngoài ra còn đóng góp một phần ngân sách nhà nước và sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ cho toàn nhân dân trong tỉnh Yên Bái.
Nhằm triển khai có hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái đã luôn sáng tạo trong các hoạt động hỗ trợ, động viên cán bộ hội viên cựu chiến binh phát huy tốt bản chất người lính Cụ Hồ, gắn phong trào cựu chiến binh gương mẫu với phong trào cựu chiến binh thi đua giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Hội đã đứng ra tín chấp cho hàng trăm lượt hội viên vay nguồn vốn đạt trên 16 tỷ đồng, phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức mở 39 lớp tập huấn, chuyển giao khoa kỹ thuật cho trên 2.000 lượt hội viên tham gia, tuyên truyền vận động hội viên cựu chiến binh nêu cao bản chất người lính, tích cực tham gia nhiều loại hình sản xuất kinh doanh, khai thác tiềm năng thế mạnh, làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. Đến nay qua rà soát, cựu chiến binh thành phố có 39 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 29 tổ hợp sản xuất, 18 trang trại, 61 gia trại và 112 cơ sở sản xuất chế biến nông lâm nghiệp, 433 cơ sở kinh doanh tổng hợp do hội viên cựu chiến binh làm chủ. Tỷ lệ hộ hội viên cựu chiến binh có mức sống khá và giàu chiếm gần 65%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,59%. Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái khẳng định:
Phong trào cựu chiến binh phát triển kinh tế, cựu chiến binh thành phố tuyên truyền và vận động các hội viên có điều kiện là phát huy những cái thế mạnh tại chỗ cùng với sự hỗ trợ của thành phố, thì hiện nay có rất nhiều những cái gia đình hội viên cựu chiến binh đã tham gia các cái dự án cụ thể như là ở các xã như Âu Lâu, ở Minh Bảo hay là Văn Tiến, thì đã có rất nhiều những cái gia đình hội viên là đã phát triển, là mở rộng trường trại rồi thì là xưởng sản xuất. Tới đây thì chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội nhận ủy thác để cho hội viên tiếp tục được sử dụng cái vốn vay để giúp cho hội viên để phát triển kinh tế.
Với mục tiêu phấn đấu có trên 70% số hội viên cựu chiến binh có mức sống khá và giàu, đến năm 2020 không có cựu chiến binh còn nhà tạm. Hiện Hội cựu chiến binh thành phố Yên Bái tiếp tục động viên các cựu chiến binh mở rộng sản xuất kinh doanh, thu hút và tạo việc làm cho con em hội viên. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các tổ chức có nhiều hoạt động tình nghĩa, chuyển giao khoa học kỹ thuật để hội viên cựu chiến binh có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau phát huy thế mạnh địa phương, tiên phong trên trận tuyến mới phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình, được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn. vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.